mời quý vị niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2008. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm cuối của kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm Phó Chúc. Thưa các vị, là chúng ta đã học một lần hôm trước, cách nay một tháng rồi, có khi các vị quên mất tiêu. Nay tôi đọc lại phẩm Phó Chúc thứ 10. Thưa, đây là phẩm cuối và hy vọng là chúng ta học trong vòng 3-4 kỳ thì xong cái phẩm này, thì kết thúc cái kinh Pháp Bảo Đàn. Chắc tôi phải tổ chức một bữa thi tốt nghiệp rồi có phần thưởng cho các vị. Các vị có cần không? Cần thi tốt nghiệp không? Thưa, mình sẽ đọc phẩm Phó Chúc thứ 10 cho các vị nghe. Phẩm Phó Chúc thứ 10. Một hôm, sư gọi các đệ tử như Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Trí Triệt, Trí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như, nói: các ngươi chẳng như người khác. Sau khi ta viên tịch, mỗi người làm thầy một nơi. Nay ta dạy các ngươi cách thuyết pháp chẳng đánh mất bản tông. Trước tiên phải y theo pháp môn Tam Khoa, dùng 36 pháp đối, ra vào thường lìa nhĩ biên, thuyết tất cả pháp chẳng lìa tự tánh. Thí như có người hỏi pháp, ý nghĩa lời nói song song, đến và đi làm nhân với nhau đều dùng pháp đối. Nếu không có đối đãi thì ba pháp nhĩ biên và trung đạo đều dứt, chẳng còn chỗ để nương tựa. Đầu tiên, thưa đại chúng, là mình chia sẻ cùng các vị về ý nghĩa của Phó Chúc trước, rồi chúng ta đi vào nội dung pháp đối của Ngài Huệ Năng sau. Mình lặp lại đôi điều về vấn đề này. Ý nghĩa Phó Chúc, có một điều dễ nhận biết ở đây, đó là trong tất cả kinh văn đều có cái phần này. Kinh Đại Thừa thì kinh nào cũng có vậy cả. Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Tâm Địa Quán, Di Đà là kinh quen nhất, phải không? Kinh nào cũng có cái từ Phó Chúc. Phó Chúc nghĩa là gì? Tức là đem hết tâm tư của mình gửi lại cho người sau, mong muốn họ làm những điều mình muốn, gửi gắm lại. Ví dụ như Thế Tôn Phó Chúc với các vị Long Thiên Hộ Pháp, thì Thế Tôn gọi là các ông hãy bảo hộ, giữ gìn, truyền bá chánh pháp, yểm trợ người tu. Nếu có ai phát Bồ Đề Tâm thì các ông phải yểm trợ những người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, hoặc những người tu đó, để làm cho tâm Bồ Đề họ vững mạnh. Và kể các vị thiên ma, sau khi quy Đức Thế Tôn rồi thì Ngài đều căn dặn là phải hộ trì chánh pháp. Cho nên ý nghĩa đầu tiên đó là hộ trì chánh pháp. Ý nghĩa thứ hai của Phó Chúc, thưa các vị, đó là đối với Đức Thế Tôn hay đối với các vị tổ sư, thì đệ tử Ngài có trách nhiệm làm gì? Truyền bá chánh pháp. Và hai cái điều này đó rất là quan trọng. Và đối với người tu, việc phải làm của chính họ, Thế Tôn cũng Phó Chúc một điều quan trọng nữa là gì? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, phải không? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và cái điều này, thưa các vị, rất là quan trọng. Ba điều thôi, Và đôi khi mình tu lâu cái mình làm sai điều này nha. Mình lấy cái gì làm sự nghiệp? Của cải vật chất, lấy cái chùa làm sự nghiệp là trật. Cho nên ta hãy nhớ điều này cho kỹ. Tất cả người tu chúng ta, thưa các vị, cạn nhất là mình đừng lấy vật chất làm sự nghiệp, lợi danh làm sự nghiệp. Thâm sâu hơn, đừng lấy cái gì làm sự nghiệp nữa? Phiền não làm sự nghiệp. Mình lấy phiền não làm sự nghiệp là tật vô cùng. Và thông thường chúng ta hay làm chuyện này. Mình mỗi một ngày mà mình nhớ cái buồn, nhớ cái giận, nhớ cái bực bội bất an là mình lấy phiền não làm sự nghiệp đó, chứ không phải lấy trí tuệ đâu. Trí tuệ là gì? Thưa trí tuệ, có công năng tuyệt vời là cắt đứt phiền não lậu hoặc. Ngay lúc phiền não lậu hoặc sinh khởi, các vị chỉ cần khởi con mắt trí tuệ, có cái tuệ quán thì tất cả phiền não đều tan biến như nước đá gặp mặt trời nóng vậy đó. Năng lực trí tuệ màu nhiệm như vậy. Thế mà người tu chúng ta sống với nhau không có hài hòa, hay hờn, hay giận, hay bất an, hay có những cái ganh tị nhỏ nhoi là mình rất là sai lầm. Cho nên ba điều phải nhớ. Thứ nhất là các vị long thần hộ pháp, Đức Phật còn bảo phải hộ trì chánh pháp thai, huống nữa là đệ tử Đức Như Lai. Cái thứ hai là mình phải làm cho chánh pháp có mặt trong nhân gian. Nói như thế không có nghĩa là mấy ông thầy đứng giảng đạo mới là truyền bá chánh pháp. Truyền bá chánh pháp là gì? Thưa các vị, tự tu là truyền bá chánh pháp. Nói hay mấy mà bản thân không có phẩm chất tu thì lời nói nó cũng bằng thừa, không ai nghe cả, nó dối thôi. Cho nên cái quan trọng của người tu để truyền bá chánh pháp đó là các vị phải tự tu tập. Và thưa đại chúng là cái sự tu tập này có hạn chế vào mặc chiếc áo hay cạo cái tóc không? Thưa không. Các vị mang mọi hình thức, mặc áo cư sĩ, mặc áo nhà vua, làm anh lính chiến, hay là làm người ngoại đạo, đều là những người hộ trì chánh pháp và truyền bá chánh pháp được cả. Các vị quỷ thần ngày xưa quy y Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có bảo các vị quỷ thần đó là cạo tóc làm sa môn hết là mới hộ trì đâu? Thưa không. Có những thiên ma nè, quỷ thần nè, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, quỷ vương vân vân đến thì cuối thời pháp Đức Phật đều bảo hộ trì và truyền bá chánh pháp. Cho nên các vị hãy nghĩ một điều là tu là hộ trì và truyền bá chánh pháp. Các vị đem cái niềm vui tu học chánh pháp vào thân tâm các vị cho thấm nhuần thì tối thiểu các vị làm cho chánh pháp có mặt ngay nơi đời sống các vị, chánh pháp có mặt nơi những người tiếp xúc với các vị. Một câu nói thôi, một cái nhìn thôi, một cái sự chia sẻ thân tình thôi, một sự chăm sóc có tình người thôi, có khi nó tác động vào tâm thức người ta, người ta cảm nhận được cái phước lành của Tam Bảo đến họ, họ tu cả đời không hết. Cho nên mình đừng nghĩ hộ trì truyền bá chánh pháp chỉ có người tu không, và chỉ có giảng kinh thuyết pháp. Thưa không phải, giảng kinh thuyết pháp chỉ một phần thôi, mà cái quan trọng nhất là chúng ta tu, đó là hộ trì và truyền bá chánh pháp. Và điều thứ ba mình nhắc lại nữa là thưa các vị, người tu chúng ta lâu cái mình hay quên, cho nên lâu lâu nên nhắc lại mình là việc làm chân chính là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trí tuệ đây không có nghĩa là học lào thông Tam Tạng Thánh Điển trở thành Tam Tạng Pháp Sư. Trí tuệ đây có nghĩa là khi phiền não có mặt các vị biết loại trừ, đó gọi là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Còn mình tu mà mình ôm một bụng phiền não thì mình lấy phiền não làm sự nghiệp. Mình ôm một bụng giận hờn, đó là mình lấy giận hờn làm sự nghiệp. Tệ hơn nữa thì mình nghĩ của cải vật chất nhân gian là cái rất là thật. Cái đó thì ở mức độ thấp rồi. Cho nên xin các vị nhớ cho là nếu năng lực tu không đủ hùng mạnh, nếu người tu và phiền não vẫn còn, không thể sống an hòa trong đại chúng, không thể thể hiện cái tâm lành của mình đến với người thì chưa đúng với ý nghĩa là người đệ tử Phật giữ gìn gia nghiệp Đức Như Lai. Người xưa phó chúc là như vậy, Đức Thế Tôn phó chúc như thế, các vị thiền sư cũng phó chúc như thế. Và các ngài đau lòng không phải vì cái chuyện, vì cái chuyện lợi danh mất còn, đau lòng vì cái chuyện không có người kế thừa mạng mạch của Phật. Có một lần ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu thăng tòa, ngài rớt nước mắt. Cái đệ tử lớn ngài là ngài Tỉnh Niệm nói và bạch thầy, vì sao thầy khóc? Ngài Phong Nguyệt nói, lời di chúc của tổ xưa bảo rằng chánh pháp của Lâm Tế, tức là thiền của Lâm Tế tới đời ta diệt mất, cho nên ta khóc. Tỉnh Niệm nói, dạ bạch thầy, trong đạo tràng có tới 500 chúng vô lý, không có người kế thừa sự nghiệp của thầy sao? Ông nói, người thông minh thì nhiều, người ngộ được đạo thì rất là hiếm, không tìm ra. Các vị thấy ngộ đạo khó hơn thông minh nha. Thông minh, học giỏi, có trí tuệ, dễ tìm, nhưng mà ngộ đạo thì không phải dễ tìm. Và ngài Tỉnh Niệm nghe nói, ngài nói, dạ bạch thầy, thầy thấy con ra sao? Ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu nói, người có năng lực cần mẫn, nhiệt tình tu tập, hết lòng với đạo, tuy nhiên ngươi có cái bệnh là mê tụng kinh quá, ta hồ nghi, ta không khả năng truyền đạt cho ngươi. Bao giờ ngươi bỏ được cái đam mê tụng kinh của ngươi thì quả mai có khả năng đi vào cửa được. Nói như thế mình không có bài bác cái chuyện tụng kinh niệm Phật, nhưng nói như thế để các vị thấy con đường đạo nó đi xa lắm chứ nó không phải gần đâu nghe. Và ngài Tỉnh Niệm ngài nói, dạ thưa thầy, dễ lắm, cái này con làm được. Ngài Tỉnh Niệm ngài đã tụng kinh Pháp Hoa từ hồi mười mấy tuổi và tụng thuộc lòng, chứ không phải như các vị mỗi chiều dở kinh Pháp Hoa ra rồi tụng một vài phẩm đâu, tụng thuộc lòng liên tục, nghĩa là miệng ông lúc nào cũng tụng Pháp Hoa cả suốt một ngày như thế, chưa hề rời cái câu kinh, mở miệng ra là tụng kinh thôi. Và khi được ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu dạy như thế thì ngài Thủ Sơn Tỉnh Niệm ngài mới bắt đầu thọ pháp với ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu và đi vào thiền quán thực sự. Thì sau đó ông là người xứng đáng kế thừa dòng chảy của tông Lâm Tế. Và mình kể một chuyện trong thiền sử để quy chiếu lại một điều thưa đại chúng, là người xưa lo lắng là gia nghiệp Đức Như Lai không có người kế thừa, như chánh pháp không có người kế thừa, không có người truyền bá, không có người xứng đáng để gửi gắm Già Lam Tự Viện, trông nom đồ chúng, mở mang con đường truyền đạo, nước mắt đầm đìa. Và ta cũng nên học những cái hạnh này để biết rằng, thưa các vị, chánh pháp của Như Lai ngày xưa còn tới hôm nay không có diệt mất là nhờ các bậc thầy đã nỗ lực tu tập hành trì, chứ không phải là các thầy lấy những cái phù du bọt bóng nhân gian làm sự nghiệp, luôn lấy sự nghiệp giác ngộ làm đầu. Mình tu phải như thế, hãy hứa với lòng là ngay đời này giải quyết cho xong chuyện tử sinh, bằng không thì các vị đi lang thang, đi quanh quanh, đi trở lại trong cõi luân hồi nữa. Hãy nhớ điều này cho kỹ, và mình phải khắc nó vào lòng mỗi sáng thức giấc, hứa với lòng rằng hôm nay chưa làm gì được nhiều thì không để cho phiền não, lo lắng bất an sinh khởi trong tâm thức, bằng không thì các vị cả một ngày liễn đời sống mình vào phiền não bất an, thì cuối cùng mình lấy phiền não làm sự nghiệp, đời tu mình chỉ gặt lấy phiền não mà thôi, thì rất là tội nghiệp cho Đức Thế Tôn và các vị tổ sư khai sáng con đường Niết Bàn, khai sáng con đường chánh pháp. Đó là cái ý đầu, các vị nhớ ý nghĩa phó chúc ngày xưa là như thế. Các Đức Thế Tôn, các vị tổ sư đều đi con đường này. Cái điều thứ hai trong cái đoạn đầu và phẩm phó chúc này, ta nhận ra một cái ý mà ngài Lục Tổ ngài muốn gửi gắm, đó là chọn người xứng đáng, phải không? Ngài kêu vài người đệ tử thôi, trong ấy có Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Trí Triệt, Trí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như, mấy người thôi. Ngài căn dặn. Thứ hai là chọn người kế thừa. Ở đời thì người ta chọn mặt gửi vàng, Trong gia đình thì chọn những đứa con mà nó có khả năng giữ gìn, bảo vệ gia sản, phát triển sự nghiệp. Giao cho những đứa con mà phát của thì thôi, của cải một đời, mồ hôi của mình đi biến luôn. Trong đạo cũng thế, thưa các vị tổ sư ngày xưa trước phút lâm chung thường thường gọi môn đồ lại. Và các người nào xứng đáng, đủ tâm lành, yêu thương chúng, có thể giữ gìn được sự nghiệp của già lam thì trao cho người đó, gọi là chọn mặt gửi vàng. Và đa phần thì để làm được điều này, người ta phải làm gì trước? Người thầy phải đủ sáng suốt, trí tuệ, nhận ra tính cách của những đứa đệ tử lúc nó mới vô tu kia. Chứ không phải là 10 năm, 20 năm rồi, thấy đứa nào nó săn đón mình ra phết, nó hầu cơm hầu nước mình hết lòng trao sự nghiệp cho nó, không phải vậy. Chọn mặt gửi vàng có nghĩa là chọn cái người xứng đáng kế thừa làm tổ. Thường thường trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng, tức là ở nhà của Như Lai, giữ gìn chánh pháp Như Lai, đức hạnh đủ để nhiếp hóa đồ chúng, năng lực trí tuệ đủ để giảng dạy Phật pháp, lòng bao dung đủ lớn để có thể làm cho hội chúng quy phục về. Đó là những người có cái tính cách kế thừa trong già lam tự viện. Mình không đủ tính cách đó thì thưa các vị, mình khó chọn được mặt để gửi được vàng. Điều thứ hai nữa cần lưu ý là các già lam tự viện bây giờ người ta không chọn người kế thừa theo cái tiêu chí của người xưa như vậy, mà họ chọn những người kế thừa biết vũ đuôi cho hay, biết lấy lòng cho giỏi. Ngôn ngữ nhân gian gọi là gì? Khéo nịnh, phải không? Khéo nịnh thì người đó được lòng. Nhưng mà thưa các vị, đối với người xưa không phải như vậy. Cho nên ta lưu ý là chọn người xứng đáng làm rường cột cho già lam. Cái tính cách của người đó rất là xứng đáng, phẩm chất tu có đủ định tuệ, có trí tuệ đủ đầy, có lòng từ mênh mông đủ để bao dung người. Và cái điều này thưa các vị không giấu ai được. Người xưa họ có cái đặc biệt là nhìn người vào cửa họ nhận ra ngay. Các vị có một chút kinh nghiệm tu tập, các vị nhìn người kia ngay, người kia nói, các vị biết lòng người kia phiền não còn bao nhiêu, phải không? Tâm của mình như thế nào nó tỏ sáng ra bên ngoài như thế ấy. Tâm của các vị mà nó phiền não, bất an, lo lắng, ưu tư, sầu muộn thì mình có hóa trang hay mấy người ta cũng thấy mặt mày của mình lộ vẻ buồn, lộ vẻ ưu tư, sầu muộn à. Cái sự tu tập mà giỏi bên trong thì nó thể hiện cái ánh sáng ra bên ngoài. Người xưa gọi là hào quang, nhưng mà cái điều này thưa các vị nói cho nó gần gũi nhân tình dễ hiểu là tự nhiên cái sự trong sáng, an tịnh của họ nó tỏ hiện ra bên ngoài. Cho nên chọn người xứng đáng làm rường cột già lam có nghĩa là ta chọn lúc họ mới bước vào chùa, ta đã nhìn ra tính cách của họ. Phẩm chất con người không có giấu được. Và thưa đại chúng là điều này rất là cần. Muốn làm cho Phật pháp trường cửu trong nhân gian phải làm được như vậy. Và đa phần các tự viện bây giờ mình không có đặt cái tiêu chuẩn trên đây. Rồi mình nói rộng ra thêm một tí nữa để các vị thấy càng ngày chúng ta càng dẫn nhau đi xa lầy. Mình chọn những Phật tử mà thân cận bên mình là những Phật tử có máu mặt, mình tiếp xử họ rất là đàng hoàng. Phật tử nghèo nghèo dù có tấm lòng chân thành tu học, mình coi họ không có ký lô nào cả, mình đẩy họ ra xa, mất công tiếp, mất công nói chuyện, không có được bao nhiêu lợi ích. Thưa rất là trật. Cho nên cái tiêu chuẩn người xưa khác hơn ta. Và trong thiền tông thì đặc biệt chọn người như thế nào? Chọn người đã ngộ đạo, và cao hơn nữa là người đã chứng được đạo. Tại sao những cái tiêu chuẩn này được chắc lọc, được quan trọng, đặc biệt trong già lam, trong thiền tông? Này gọi là tông truyền thống thiền nha. Người mà ngộ được đạo, thưa đại chúng, là ngôn ngữ ngày xưa là đắc pháp nhãn tịnh, tức là con mắt trong sạch, mở được con mắt chánh pháp rất là trong sạch. Họ nhìn ra nhân gian này, vật sở hữu, những cái mà ta cư mang nặng nề đây, nó vốn là phù du bọt bóng, có không còn mất. Rồi họ nhìn ra ngay nơi hình hài ngũ uẩn này cũng là cái giả tạm hư phù. Họ nhận ra được tâm Phật bất sinh bất diệt nơi chính hình hài năm uẩn của họ. Và khi nhận ra được, họ sống rất là miệt mài, và cái niềm vui của họ là sống được với đạo, chứ không phải niềm vui của họ là sao động hướng ngoại và làm những việc thành đạt lợi danh. Thế thì con người này, cái năng lực của họ rất là màu nhiệm ở chỗ là lợi danh không bám được chân, vật chất phù hoa không dính được người. Họ đi trên nhân gian nhưng mà tâm của họ hướng về chánh pháp, sống cho đạo, chết cho đạo. Các vị mà có đọc Lai Quả Ngữ Lục á, các vị thấy ngài Lai Quả, ngài nói câu rất là hay. Ngài lúc mà tu ở chùa Cao Mân bị các thầy hành hạ quá chừng, đang ăn cơm vậy, thầy trưởng liêu thì nện cho một trận, rớt cả chén cơm, sưng cả đầu hết. Mà cái tội của ông bị đòn đó là cái tội tu, chứ không phải là cái tội làm chi đâu. Tu ngẩn ngơ, quên cả chuyện già cơm, cho nên bị đập cho một trận. Và ngài buồn khổ vô cùng, cho nên ngài ra bờ sông, ngài định nhảy xuống sông tự vẫn chết. Các vị thấy người xưa lòng nhiệt thành như thế. Và sau đó thì ngài ngồi trầm tư hơi, ngài nghĩ mình đã phát tâm xuất gia, luyện mình vào đạo, sống thì sống cho đạo, chết thì chết ở trong đạo, và làm ma thì làm ma trong chùa, nhất định không đi đâu. Thế là ngài quay trở về. Và dẫn câu chuyện của thiền sư ngày xưa để quy chiếu là, thưa các vị, người thể ngộ được đạo, họ có một niềm tin rất là sâu chắc với Tam Bảo là một. Họ có cái niệm thiết tha tu hành rất là mạnh là hai. Không có gì làm lai chuyển họ được cả. Họ sống là sống cho đạo, chết là chết cho đạo. Đây là yếu tố đầu tiên để các vị thiền sư chọn người kế thừa. Nhưng mà ngộ đạo xong rồi, chưa chứng nghiệm được đạo thì chưa đủ làm niềm tin cho già lam tự viện, cho tăng chúng gửi niềm tin của mình vào. Cho nên phải chứng được đạo. Chứng được đạo nghĩa là gì? Người kia đến đi tự tại, sống chết an nhiên. Cần chết thì khoanh chân ngồi kiết già, thở nhẹ nhàng ra đi thôi. Ngộ được đạo có khi chưa thể sống chết tự tại, có thể quằn quại trong cân bệnh, có thể đến cái chết còn hoảng sợ. Nhưng mà chứng đạo thì người đó người rất là tự tại. Trước khi chết, xếp chân kiết già, viết kệ thị tịch, có khi ngồi thị tịch, có khi đứng thị tịch. Thậm chí có người nghịch ngợm hơn là trồng chuối ngược thị tịch luôn. Và chuyện này nó đã xảy ra trong thiền sử rất là nhiều. Đây là hai ý nghĩa trong già lam tự viện chọn người kế thừa. Và ở đây đoạn đầu lục tổ giải rất là rõ, ngài kêu một số người thôi. Cả chúng rất là đông, 500 1000, nhưng mà một số người có thể hiểu được mình, có được năng lực tu tập thực sự, có phẩm chất thực sự, có khả năng kế thừa được gia nghiệp của Đức Phật. Cho nên ngài gọi số người ấy lại làm cái công việc phó chúc. Đó là hai điều chúng ta chia sẻ với nhau. Và ngài căn dặn nè: các ngươi chẳng như người khác. Sau khi ta viên tịch mỗi người làm thầy một nơi, nay ta dạy các ngươi cái cách thuyết pháp chẳng mất bản tông. Trước tiên phải y theo pháp môn Tam Khoa, dùng 36 pháp đối, ra vào thường lìa nhĩ biên, thuyết tất cả pháp chẳng lìa tự tánh. Thế nào là ra vào thường lìa nhĩ biên, thuyết tất cả pháp chẳng lìa tự tánh? Cái bản này lâu lâu nó trát mình vậy đó, viết cái nó không chịu trôi. Một là do cái viết của mình, hai là do cái bản. Thông thường cái bản này xài một lúc lâu thì nó như vậy đó. mình cũng có cái bệnh viết bản nha, không cần viết cũng được chứ có sao đâu mà tại cái bệnh vậy. Thưa các vị, ở đây có một câu rất là hay mà chúng ta cần chia sẻ thêm. Xuất nhập thường ly nhị biên. Thuyết nhất thuyết pháp bất ly tự tánh. Có hai cái từ ở đây, ngày di lực, ngày dịch là ra vào thường rồi nhị biên. Nói tất cả pháp không lìa tự tánh. Câu này thì nói tất cả pháp không lìa tự tánh. Câu trên là xuất nhập. Xuất nhập là gì? Xuất xử thường ly nhị biên. Xuất có nghĩa là mình ra giáo hóa, ra làm đạo, tiếp xử Phật tử, dựng đạo tràng, giảng kinh, thuyết pháp. Nhập là gì? Tức là an trú trong già lam tự viện, hoặc là nhập thất tỉnh tu, gọi là nhập. Đi vào đời làm đạo, trở về chùa tu tập, không lạc vào hai trạng thái có và không. Tức là tất cả những cái cặp song đối như lợi danh có không, được vui còn mất, thành bại dở hay vân vân, mình xa lìa tất cả những cái ấy thì gọi là người thường rời được hai bên. Thưa các vị, là trong đời này không có cái gì không có hai bên cả. Vui thì có buồn bên cạnh, thành thì có bại bên cạnh, được kính trọng thì sẽ có quỷ nhục sau lưng, vân vân. Nghĩa là cái cặp song đối này nó là cái gì tất nhiên trong nhân gian, cho nên không thể chọn cái này mà không có cái kia. Chọn cái vui thì có cái buồn, chọn cái sự họp mặt thì có sự chia tay. Không có gì không có cái phần thứ hai của nó đi vô cả. Và người thấy được bản tâm, thấu được bản tánh, tu tập giỏi là người đó ra làm đạo hoặc là an trú trong già lam đều rời được hai cái lĩnh vực này, hai cái trạng thái thành và bại này, được và mất này, gọi là rời nhị biên. Và mình giải thích như thế chắc đủ dễ hiểu rồi chứ hả? Cái điều thứ hai là, thưa các vị, nói tất cả pháp không có rời tự tánh. Thế nào mà nói tất cả pháp không rời tự tánh? Cái tự thể tâm của các vị vốn là bất động, vốn là chói sáng, vốn là hiện tiền. Các vị mà tu tập được, mọi phút mọi giây không có rời, lúc nào cũng an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Thế thì các vị im lặng cũng đang ở trong sự nhận biết, các vị nói cũng ở trong sự nhận biết. Rồi thậm chí mình tu dở hơn nữa, phiền não mình khởi lên muôn trùng, lúc đó thì sao? Khởi phiền não là chuyện của phiền não trong quá khứ, nó kéo về nó tràn ngập mình, mình không có làm cách gì ngăn được nó cả. Nó là cái điều gì rất là tự nhiên ở bên trong nó tràn ra. Thế nhưng mà ta làm được một việc hay hơn chứ. Ta làm cái gì? Nhìn thấy nó, nhận biết sự có mặt của nó, là người chủ của nó. Tiếng nói thì thầm này, thưa các vị, không ai có quyền cắt được nó cả. Không một bác sĩ tài ba nào mà thò kéo vô hệ thống não ta mà cắt đi cái phần ký ức của ta. Ký ức là những cái tiếng nói thì thầm mình lưu trữ trong đây, không ai đụng nó được. Nó sâu thăm thẳm, nó không phải nương vào cơ chế hệ thần kinh của thân thể sinh lý này mà nó tồn tại không. Nó là cái quân tập trong quá khứ, cái học tập được trong tương lai, và cái ngay hiện tại ta luôn có mặt nó sinh khởi. Nhưng mà ta có thể làm được một điều hay hơn, đó là không hợp đồng với nó, không luyện cuộc đời mình vào nó. Nó sinh khởi, nó kéo dài, nó miên man một tràng dài như dòng chảy. Ta có quyền làm một việc là nhìn thấy nó đang chảy. Mình là người đứng nhìn thì gọi đó là nói tất cả pháp mà không rời tự tánh. Mà mình tu dở thì sao? Thưa các vị, tu dở thì mình đồng quá, mình hợp đồng mình với thân. Là mình hợp đồng, khi vui buồn đến thì mình là cái vui cái buồn. Rồi khi tiếng nói thì thầm đến thì mình liễn mình vào dòng chảy của tiếng nói thầm thì. và nó dẫn mình đi ngút ngàn xa. Trong cái nỗi khổ tử sinh, thưa các vị, mình chưa có một lần tỉnh ngộ được điều này. Và mình tu có nghĩa là mình tỉnh ngộ được ra cái điều này, và tỉnh ngộ được sâu sắc. Thì thưa đại chúng là các vị sẽ làm được một việc là đứng đi nói cười hành xử mọi việc trong một ngày. Các vị đều an trú ngay nơi cái tự tánh bất động của các vị để hành xử. Thế thì buồn vui nhân thế đụng được các vị không ạ? Thưa không. Họ xỉ vào mặt các vị, họ kêu tên các vị, họ chửi bới, họ kêu tên các bố mẹ các vị, chửi bới có phải chửi bới các vị chưa? Ta có phải là thân đâu, ta có phải là những cái vui buồn này đâu, ta có phải là những tiếng nói thì thầm này đâu, ta là chứng nhân của tất cả những cái ấy. Ta nhìn thấy nó, nhận biết nó, ta là năng lực rỗng lặng tĩnh tại, tỏ sáng đang nhìn thấy nó mà. Và mình tu tập nghĩa là mình đạt đến cái chiều sâu này. Thế thì thưa các vị, không có khổ đau nào buộc chân các vị được cả. Khổ đau còn không buộc chân được, thế thì lợi danh buộc được ta đâu? Và hai điều này ta đi ngang qua, thì một hứa hẹn chắc chắn sẽ đến, đó là tử sinh không buộc chân được các vị. Chắc như vậy thôi à. Đó là ra vào thường rời nhĩ biên, thuyết tất cả pháp không rời tự tánh là như vậy. Và thưa các vị là nếu mình an trú được ngay nơi tự tánh để làm mọi việc Phật sự, thì trong đoạn cuối của lời khai thị của Tổ, Ngài nói là nếu không có đối đãi thì ba pháp, tức là ba pháp đối, nhị biên và trung đạo đều dứt, chẳng còn chỗ để nương tựa. Tức là mình vượt luôn cả hữu, cả vô, cả có, cả không, vượt luôn. Và ăn trú ngay nơi tự tánh có nghĩa là ăn trú ngay con đường trung đạo Đức Thế Tôn ngày xưa đã tu tập hành xử và giảng đạo. Và thành đạt được điều này thôi, thì thưa đại chúng là mình sẽ biết vận dụng được cái cách giảng kinh thuyết pháp của Lục Tổ đề ra. Ngài đề ra gồm có 36 pháp đối. Ở đây Ngài phân đầu tiên là tam khoa. Thứ hai là pháp môn tam khoa. Thưa đại chúng là đây Tổ phân ra pháp môn tam khoa là ấm giới nhập. Có 5 ấm, 12 nhập và 18 giới. Thưa Tổ dạy là vận dụng cái phương pháp ba khoa pháp môn này làm căn bản để hành đạo, giáo hóa, giảng kinh, thuyết pháp. Và nếu mình đọc vào trong truyền thống của thiền sử thì thấy một điều là các vị thiền sư ngày xưa khi giảng dạy Phật Pháp đều căn cứ trên ba phần này để khai thị môn đồ. Thế nào là căn cứ trên năm ấm và khai thị người học? Thưa mình lật vài đoạn trong thiền sử về các cách khai thị người xưa thì các vị nhận ra điều này rất là dễ. Ví dụ như trong Lạc Đạo Ca mình dẫn ra đây mấy câu thôi, không hiểu đó là bài sáng tác của ai, nhưng mà ta gắn vào miệng của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, ta nói là bài này của Lục Tổ Huệ Năng. Vào đầu Lạc Đạo Ca thì ngày xưa thầy Định Huệ ở bên Thường Chiếu thì dịch là Lạc Đạo Ca, Lạc Đạo Ca, hát rằng ta tự giũa mài ta, năm hồ bốn biển chưa là rộng, tam thập tam thiên chưa phải cao, một mảnh đất năm mẫu điền, mỗi năm cài cấy tính thiên nhiên, nhân thế hỏi ta đâu chỗ ở, bốn phương chẳng tự có trời riêng. Thế nào là một mảnh đất năm mẫu điền, mỗi năm cài cấy tính thiên nhiên? Cái bài Lạc Đạo Ca này mình xin lặp lại, không phải là Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà người sao viết là họ ghi đây là sáng tác của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà thực tế không có phải. Và có một câu mình dẫn ra đây là một mảnh đất có năm mẫu, Và cái người nông dân kia rất ư là siêng năng, cần mẫn cài cấy, vun bồi cái đặc tính tự có sẵn nơi mảnh đất này, gọi là tính thiên nhiên. Và thưa năm mẫu đất là năm quận đây. Tính thiên nhiên là gì? Thưa tự thân năm quận có mỗi chúng sinh đều có sẵn cái chất Phật ở trong đây, gọi là cái tính thiên nhiên ở trong đó. Mình tu hành là để phục hồi cái có sẵn nơi chính mình. Cái đó vốn không phải là ai ban cho, không phải là Phật Thích Ca xuất hiện thì cái tự tâm Phật mới có ở trong ta, cũng không phải là tu mới thành đạt, mà cái này cái tự sẵn có trong bản tâm của anh, gọi là cái tự tính thiên nhiên nó đã có sẵn, tức là cái chất Phật nó có sẵn trong năm ấm này. Và do vậy, thưa các vị, từ cái câu mình dẫn ra đây để quy chiếu về ba khoa pháp môn của tổ dạy thì rõ ràng là người xưa khi giảng dạy đều lấy năm ấm làm căn bản để triển khai cái không sinh không diệt ở trong năm ấm. Và ví dụ như chúng ta dẫn ngài Lâm Tế ra thì các vị thấy điều này rất là rõ. Ngài nói là ngay nên mỗi hình hài thân năm uẩn này có Đức Thế Tôn đang ngự, có vị vô vị chân nhân đang phóng quang, nơi mắt tai mũi lưỡi hằng chiếu sáng. Nếu khéo thì ngay nơi hình hài năm uẩn, ngay nơi mắt tai mũi lưỡi nhận ra Đức Phật của chính các vị. Và từ những cái đoạn mình dẫn trong thiền sử để quy chiếu lại, thưa các vị, là ngay nơi ngũ ấm, ngay nơi 18 giới, tức là ngay nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý, ngay nơi sắc thinh hương vị xúc pháp, tất cả những cái phần này, thưa, tùy căn cơ của thính chúng người ta đến hỏi đạo thì thiền sư đều nương vào ba phần này để chỉ cho họ khéo quay về nhận ra cái gì là Phật nơi chính họ, cái gì là Phật nơi mắt của họ, có khi thì chỉ cho họ biết cái gì là Phật nơi hình hài của họ, cái gì là Phật nơi cái nhìn của họ, vân vân. Đó là cái lời của tổ đặt nền móng căn bản để cho các vị thiền sư sau này khai ngộ môn đồ, không vượt thoát khỏi cái cương lĩnh này. Ví dụ như có một hôm có người đến tham vấn Ma Tổ, nói giờ bạch ngài, ba thừa 12 phần giáo thì con còn hiểu được chút ít, nhưng mà cái câu nói là, cái câu trong thiền tông nói là giáo ngoại biệt truyền kiến tánh thành Phật, con không thể hiểu được, xin thầy từ bi dạy cho con. Ma Tổ nói ông đang ồn đó, thôi về đi rồi mai tới đây ta dạy. Thì cái vị thiền khách kia ra đi, Tổ đi theo vỗ vai. Ông quay ông ngó lại thì ngài Ma Tổ nói đâu không phải là giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự, đâu không phải là Đức Phật đang phóng quang. Thế thì ông khai thị cho vị thiền sinh kia, cái người học đạo kia, nơi cái cửa gì? Nơi cửa mắt. Rồi có một vị thiền sư cởi lừa đi ngang qua cái cầu, lừa nó sụp chân, nó quăng ông xuống, đau quá cái ông ngộ đạo. Thế thì ông ngộ đạo bằng con đường gì? Con đường của thân. Nơi mắt khéo thì ta ngộ được, nơi thân cái đau đến ta khéo thì ta ngộ được. Rồi có những người đi ra ngoài tiệm, nghe người ta cãi lộn nhau về cái chuyện bán thịt. Ông kia biểu cắt cho tôi miếng thịt ngon. Bà bán thịt nói thịt của tôi bán miếng nào cũng ngon cả. Cái ông nghe cũng bừng sáng ngộ đạo. Thế thì ngộ đạo bằng cái tài. Rồi ngài Hương Nghiêm Tí Nhàn luyện viên sỏi văng vào bụi tre, kêu lên một tiếng cốc thôi, văng cái cốc, ngài ngộ được đạo. Thế thì cũng ngộ đạo bằng cửa tai. Cho nên thưa các vị là ngay nơi năm ấm khéo thì thể ngộ được, ngay nơi thập nhị nhập, ngay nơi sắc thinh hương vị xúc pháp bên ngoài, ngay nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý bên trong, và ngay nơi nhãn thức nhĩ thức thân thức thiệt thức, đó là 18 giới. Khéo thì mỗi nơi đều mở ra để cho các vị thể ngộ được đạo. Và ngài Đông Pha một hôm ngài làm cái bài thơ ngộ đạo, ngài nói là khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu vô ngữ dĩ trình quân, Cái tiếng suối chảy kia đâu không phải là cái tiếng pháp âm vi diệu của Đức Di Đà dùng quảng trường thiệt tướng đang nói pháp nhiễm màu. Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, sắc núi xanh xanh kia đâu không phải là pháp thân thanh tịnh hiển lộ. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ là ban đêm đến, khi ông ngộ được đạo rồi thì có bốn muôn tám ngàn bài kệ từ tâm thức nó tuôn ra cuồn cuộn, không biết phải làm thế nào để nói hết cái điều vui mừng của mình ngộ đạo. Nhưng mà kim triêu bất ngữ dĩ trình quân là sáng hôm nay không còn một lời nào để nói cho anh nghe được hết, không còn một lời nào để trình về cái sở ngộ của tôi cả. Rõ ràng là ba khoa pháp môn này thâu nhiếp toàn bộ truyền thống nhà thiền, và các thiền sư sau này ứng dụng rất là nghiêm túc lời của tổ dạy để khai thị cho môn đồ. Có thể khai thị họ đi vào bằng cửa của sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn gì, có thể khéo thì ngộ nhập được cả. Và cái câu hỏi mình hỏi lại đây nghe cho vui, lâu nay các vị học rồi, các vị thấy tôi khai thị cái cửa nào để các vị đi vô? Cửa nào? Có biết cửa nào đâu mà khai thị. Nói quanh quanh vòng vòng nghe cho rối ruột rối gan, chứ có thấy cửa nào đâu khai thị, phải không? Thưa đại chúng, là cái cửa nào rồi nó cũng đi vô một chỗ thôi. Chỗ của chúng ta cố tình để đi vào và thể nhận là cái chỗ của khéo nhận biết, phải không? Các vị mời sự nhận biết về có mặt. Khi các vị vui, các vị buồn, các vị hờn giận bất an, khi các vị nói thầm thì, khi các vị uống nước ăn cơm vân vân, mọi lúc mọi nơi, mọi tâm hành sinh diệt trong tâm thức các vị khởi lên, các vị chỉ cần mời cái sự nhận biết về có mặt, các vị an trú ngay nơi sự nhận biết, tức là an trú ngay nơi tự tánh bất sinh bất diệt của chính các vị. Và cái này, thưa, nếu khéo thì mình vận dụng đó và mình tu tập liền ngay bây giờ, chứ đâu có đợi gì đâu xa. Mọi sắc màu trình hiện trước mắt các vị, mọi âm thanh đến với tai các vị, các vị dở chân bước, ai bước? Thân này có đến có đi, chân này cũng bước tới bước lui, nhưng mà cái nhận biết của các vị nó đâu có bước tới bước lui gì đâu. Nó đâu có phải là bước hai bước mới có cái nhận biết, nó đây không có. Thưa, các vị vừa dởm chân là cái nhận biết nó có ngay liền. Các vị vừa mở mắt là cái nhận biết nó có mặt ngay mắt liền. Âm thanh vừa đến thì các vị vừa nghe liền. Âm thanh bên ngoài thì tiếng bất, tiếng trì, tiếng xe, tiếng gió, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng nói, vân vân. Nhưng mà cái biết tiếng nó ra đâu có khác. Cái ngàn sai muôn khác là cái bên ngoài, phải không? Cái không bao giờ đổi thay, luôn luôn một thứ thôi. Cái đó là cái biết của các vị. Ví dụ như âm thanh thì có ngàn vạn âm thanh, sắc màu có ngàn vạn sắc màu. Ta đi ra ngoài bao nhiêu thì có ngàn vạn điều để lạc lõng. Ta trở về thì cái nhận biết của mắt chỉ là một, cái nhận biết của tai đối với các thứ tiếng chỉ là một. Biết tiếng nọ, biết tiếng kia, thấy cái nọ nhận biết, thấy cái kia nhận biết, cái nhận biết là một. Sắc màu thì muôn vàng sai khác. Rồi mình đi vào cái chiều sâu hơn nữa thì thế này: tai nó có cái sự nhận biết của riêng nó chăng? Mắt nó có sự nhận biết của riêng nó chăng? Thưa, mắt và tai, mũi và lưỡi, thân tuy là biết của tai, nhưng mà nói chung cái chữ biết ấy vẫn là một. Và người xưa thể ngộ được đạo rồi thì họ dùng cái sự nhận biết đó mà thay thế cho cái nhìn, thay thế cho cái nghe, thay thế cho cái ngửi nếm luôn. Gọi là lục căn hữu dụng là như vậy. Tất cả cái hướng ra bên ngoài thì muôn vàng sai khác, nhưng mà gom về nơi tự tâm của các vị, ngay nơi sự nhận biết, thì chỉ có một mà thôi, gọi là pháp môn vượt ngoài các cửa phương tiện. Và đành rằng nương vào ấm giới nhập này để triển khai, cho chúng ta biết con đường để quay trở về. Nhưng mà thưa các vị, con đường quay trở về rất là ngắn. Chỉ cần các vị mời sự nhận biết có mặt, tức là các vị an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của các vị, và mình tu mình chỉ làm gần có việc thôi, đủ cả tuệ giác, cắt đứt được phiền não khổ đau, vượt thoát được sáu nẻo luân hồi lên xuống. Mà chưa làm được điều này, ngày tháng trôi qua, mình luyện cuộc đời mình theo vui buồn chìm nổi, luyện cuộc đời mình theo thành bại dở hay, theo mất theo còn, và cuối cùng thì luyện cuộc đời mình vào lò thiêu, đi luôn thành khói trắng bay, rồi nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Đó là mình giải thích sơ về ba khoa mà ngài Lục Tổ ngài đặt làm cái nền tảng. Và phần sau thì ngài giải thích thêm rộng ra về pháp môn ba khoa này. Pháp môn tam khoa là gì? Là ấm, nhập và giới. Và ngài khai thác ấm, nhập, giới nè. Ấm là gì? Ấm là ngũ ấm, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là gì? Nhập có 12. Bên ngoài là lục trần gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bên trong gồm lục căn, gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Giới là gì? Giới có 18, gồm lục căn, lục trần và lục thức. Tự tánh bao hàm vạn pháp, gọi là hàm tàng thức. Nếu khởi điểm suy lường, tức là chuyển thức, khiến sanh ra lục thức, ra cửa lục căn, tiếp xúc lục trần. Như vậy 18 giới đều từ tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 chánh. Niệm ác dụng tức chúng sanh dụng, niệm thiện dụng tức Phật dụng. Dụng bằng cách nào? Là do tự tánh lập ra pháp đối. Thưa, qua cái đoạn này thì chúng ta ý thức một điều, đó là lời của Tổ dạy. Điều thứ nhất là tự tánh nó hàm tàng mọi cái dụng, tức là từ bên trong tâm của các vị khởi mọi cái diệu dụng. Ngài dùng cái từ là hàm tàng thức, tức là cái tên khác của tự tánh khi nó bao hàm luôn cái dụng bên trong, gọi là hàm tàng thức. Những cái cất chứa của các vị bên trong mà các vị có điều kiện mở cho nó trải ra, mở cho nó tuôn ra thì gọi là khởi dụng. Mình dùng cái ví dụ về máy tính thì các vị thấy nó rất là dễ, nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị cất ở trong ổ chứa của các vị rất là nhiều chương trình. Đánh chữ là một nè, làm hình ảnh là hai nè, làm âm thanh là ba nè. Lưu trữ hồ sơ về những cái tài liệu học tập Phật Pháp là bốn nè. Và lưu trữ hồ sơ về những cái buồn, cái giận của mình, những cái thù hận, bất an của mình với bao người. Nghĩa là tất cả loại hồ sơ của một đời người được lưu trữ trong một cái máy. Và cái năng lực của máy rất là kỳ vĩ. Nó chứa một cái thư viện rất là lớn trong đó. Thì ta gọi cái máy đó là cái hàm tàng thức. Và bây giờ mình nhấp con chuột vào cái chương trình gì thì chương trình đó nó bật ra. Phải vậy không? Mình nhấp nó vào cái chương trình những hình ảnh rất là đẹp đẽ, hưng phấn, làm sống động, làm cho người coi say mê, phát khởi thiện tâm. Thế thì nó khởi ra cái chương trình đó làm cho mọi người đều an vui và cảm thấy lòng rất là hưng phấn, nuôi lớn được tâm lành của họ. Nhưng mà các vị mở cái chương trình phim rất ư là bạo động, thế thì điều gì phát sinh? Nó làm cho người ta hồi hộp, lo sợ. Và nhất là buổi tối mà các vị mở cái chương trình phim phim ma, phim quỷ, phim kinh dị, thế thì thưa, tối đó chắc chắn một điều là chúng ta sẽ gặp ma quỷ hiện hình trong giấc chiêm bao thôi. Có phải vậy không? Và như vậy thì từ hàm tàng thức, từ cái bộ chứa của các vị, nó khởi ra muôn ngàn diệu dụng. Nếu các vị mở chương trình nào thì chương trình ấy phát sinh ngay. Nó có thể làm cho đời sống các vị hạnh phúc, an vui, hay là nó làm các vị sầu thảm, bất an, vân vân, đều do cái năng lực của các vị vỡ chương trình trong máy các vị ra. Đó là cái ví dụ về vật lý bên ngoài. Ví dụ bên trong tâm thức, thưa các vị, đối với người tu tập thiền quán, thì thưa, mỗi một ngày, từ lúc mở mắt cho tới đi vào giấc ngủ, người ta đều phải làm thế nào sống an tĩnh được trong năng lượng của chánh niệm. Tức là làm gì? Thưa, an trú ngay nơi tự tánh bất động, ngay nơi cái sự nhận biết của chính họ, và dùng cái năng lực của giác ngộ này rọi sáng mọi hành động, mọi đứng đi nói năng của họ, làm cho nghiệp thức mới thì không còn điều kiện quân vô trong. Tức là trong cái ổ chứa của họ, họ không có nạp vào một cái chương trình gì nữa cả. Và họ làm một công việc thứ hai tuyệt vời là khi sống được với năng lượng chánh niệm từng phút từng giây như thế, thế thì tất cả những cái hồ sơ lưu trữ về buồn, giận, bất an, sầu thảm, lo âu, họ xóa đi. Mình nhập những cái dữ liệu mới vô mà nó đầy thì bắt buộc mình phải xóa tất cả những cái dữ liệu cũ không cần thiết. Có đúng không ạ? Và cái máy bên ngoài thì cần bằng tay con người, nhưng cái máy tâm thức của các vị thì nó rất là tự động. Hạt giống làm mình quân vào càng nhiều thì hạt giống của phiền não, khổ đau, lậu hoặc tự nhiên nó bị đào thải. Và ta thử hình dung là cả một ngày nghiệp mới mình không quân vô, nghiệp cũ nó bị năng lực của chánh niệm bào mòn. Thế thì tới lúc cần thiết mình mở máy ra, chương trình của mình nó bật sáng lên thì nó hiện cái gì lên? Phật pháp hiện ra đầy, thở ra hơi Phật pháp, nói ra hơi Phật pháp, đi là Phật pháp. Thưa các vị, trong thiền sử người ta ghi những câu chuyện của các vị thiền sư, không có nghĩa là các ông cắt đầu cắt đuôi và cố tình để dạy đạo, cố tình để làm ra những cái điều hay ho gì dạy ai cả, mà đó là cái điều gì rất là tự nhiên từ trong tâm thức giác ngộ sáng bừng lên. Cho nên rót một chung trà, mời khách uống, nói một câu khích lệ người ta tu, bước một bước đi, dạy một chú điệu, thưa điều là pháp là như thế. Tại vì bên trong nó là đầy Phật pháp rồi, chất giác ngộ rất đầy trong tâm thức, cho nên mở miệng ra là lời giác ngộ là như vậy. Ở đây thì tổ nói là từ tự tánh mà khởi dụng, nếu tự tánh mà chánh thì khởi 18 chánh, tự tánh tà thì khởi 18 tà là như vậy. Và các vị thử bữa nào các vị chứa một bụng phiền não, cái người ta hỏi các vị nghiến răng nghiến lợi không muốn nói, mà nói là nói ra những cái lời xúc phạm ngay, là phiền não ngay. Cái bụng mình phiền não đầy thì mình giấu mấy nó cũng ló ra đôi ba chữ phiền não, không có tránh được. Và trong bụng mình nó đầy thi ca, người ta đụng tới thì thi ca nó chảy ra. Trong bụng mình mà nó đầy Phật pháp thì người ta đụng tới Phật pháp nó chảy ra, thế thôi. Đây thì tổ dạy rất là chính xác như vậy. Và phần dưới ngài giải thích thêm để cho chúng ta có thể đi vào cho dễ. Mình đọc thêm một đoạn nữa nè. Ngoại cảnh vô tình có năm đối: trời đối đất, nhật đối với nguyệt, sáng đối với tối, âm đối với dương, thủy đối với quả, ấy là năm đối. Pháp tướng ngôn ngữ có 12 đối: ngữ đối với pháp, hữu đối với vô, hữu sắc đối vô sắc, hữu tướng đối với vô tướng, hữu lậu đối với vô lậu, sắc đối không, động đối tịnh, thanh đối trược, phàm đối thánh, tăng đối tục, già đối trẻ, lớn đối nhỏ, ấy là 12 pháp đối. Và tự tánh khởi 19 pháp đối: dài đối với ngắn, tà đối với chánh, si đối với tuệ, ngu đối với trí, loạn đối với định, từ đối với độc, giới đối với quấy, trực đối với khúc, thận đối với hư, trong gai đối với bằng phẳng, phiền não đối bồ đề, thường đối với vô thường, bi đối với hại, hỷ đối với sân, bố thí đối với bọn sẻn, tiếng đối với lui, sanh đối với diệt, pháp thân đối với sắc thân, hóa thân đối với báo thân, ấy là 19 pháp đối vậy. Và thưa các vị, là trong truyền thống của nhà thiền, các vị thiền sư thường vận dụng những phương pháp đối này rất là có hiệu quả. Mình dẫn vài cái ví dụ để các vị thấy là các đệ tử của Lục Tổ rất là chuyên môn về khả năng sử dụng pháp đối này. Một hôm có một vị tướng là Vu Do đến tham vấn một thiền sư, mình không biết là thiền sư gì, mình quên tên. Hỏi thưa thầy, thế nào là gió dữ thổi thuyền trôi tấp vào biển quỷ La Sát? Thiền sư mà nói ngu như mi mà bày đặt hỏi đạo lý, sĩ vào mặt của ông quan người ta. Và vị quan kia thưa các vị, đến tham vấn vị thiền sư vốn dĩ nghe ông là người đức hạnh, vốn dĩ là một ông quan có uy tín của triều đình, quan đầu tỉnh đàng hoàng, và bao nhiêu tùy tùng nó đang đứng quanh phía sau, mà thiền sư sĩ vô mặt hạ một câu rất ư là thô tháo vậy thì chịu nổi không? Ông nổi giận, sắc mặt ông đỏ lên. Thiền sư chỉ nói đó, thuyền trôi tấp vào nước quỷ La Sát rồi đó. Và sau khi nghe câu đó thì vị quan nhà ta biết là mình bị thiền sư gạt, cho nên mặt ông dịu xuống, sắc giận tự nhiên nó bay biến. Vị thiền sư kia nói đó, năng lực của Quan Âm cứu độ ông rồi đó. Và cái điều này nó chứng minh cho chúng ta biết một điều là các vị đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng rất là am tường về cách sử dụng, chỉ cái điều nghịch lý. Hỏi Phật là gì? Chỉ chúng sinh, để cho người kia khéo nhận ra chúng sinh thì biết cái gì là Phật. Vô hỏi đạo ông, thay vì ông trả lời, ông nói ồn ào quá đi, thôi đi về đi. Ồn ào nghĩa là gì? Tâm thức nó đang rối loạn muôn điều, bao nhiêu cái dĩ suy bồng bềnh nó đang sinh diệt trong đây, không có khoảng trống để cho đạo lý ta đi vô. Thôi về đi, mai thì tới. Và trong cái bước thông thả ra đi vậy thì lúc đó là tâm mình đã yên rồi, ý thức mình nó không có làm việc nữa, nó không có khởi sóng thức lao sao muốn hỏi điều gì nữa cả, lòng rất là yên bình. Cho nên ông đi theo ra vỗ vai vậy. Khi vỗ vai thì ta làm gì? Lật đật quay mặt lại. Ông nói Phật đó, giáo lý màu nhiệm bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền ngay nơi đó, khéo thì nhận ra Đức Phật đang phóng quang. Thế thì thưa các vị là các thiền sư ngày xưa vận dụng các phương pháp đối rất là tuyệt vời. Hỏi Phật là gì? Chỉ chúng sinh để cho biết cái gì là Phật. Hỏi chúng sinh là gì thì chỉ cái gì là Phật. Tối đối với sáng, Phật đối với chúng sinh, ngữ ngôn đối với im lặng, vân vân, đều vận dụng cái điều này rất là tuyệt vời trong cái cách xử sự hành đạo và độ người. Và cái điều mình lập lại đây nữa là thế này. Thực ra người tu tập thành đạt được, tự trong họ có một cái bản chất tu thực sự, thế thì họ có năng lực giúp đỡ ta vượt ra ngoài phương tiện. Nhưng mà mình chưa có tu tập giỏi, mình biết lõm bõm vài ba câu thiền, thưa các vị thì mình vận dụng cái điều gì của thiền sư làm cũng trật cả. Tại vì mình đâu đã sống được. Còn thiền sư thì người ta đã sống được, cho nên nhìn người vào cửa là họ biết căn cơ và biết làm cái điều gì để cho nó hợp với tâm thức người kia, để người kia có thể khai ngộ được. Còn chúng ta thì tốt nhất là nương vào kinh tạng thánh giáo của Phật và khéo học hỏi để liễu hội và thấm dần Phật pháp vào trong thân tâm. Và có như vậy thì mình cũng đi cái con đường khác với con đường của các vị thiền sư đã làm, nhưng mà mình vẫn thể hội được đạo lý và vẫn ứng dụng nó vào trong đời sống tu tập được. Bằng không thì mình bắt chước thiền sư và bắt chước nó trật. Đó là điều mình nhắc lại nơi đây để cho các vị lưu ý. Và thưa đại chúng là còn có mấy phút nữa thôi, mình dừng lại đây cho các vị có những thắc mắc gì cần các vị cứ hỏi đôi câu. Thưa, đây là cái chương cuối. Sau đây thì có mấy bài kệ cũng khá dài, có thể chúng ta học còn những 3 buổi nữa, 3 hay 4 buổi nữa thì khép trang kinh này lại. Mỏng mỏng thế này học mấy năm rồi. Và tôi cũng hy vọng là sau khi học xong kinh 42 chương thì tôi sẽ làm thành một cái bộ CD rất là hoàn thiện, nén nó lại trong cái dạng MP3. Và không biết cái ngày tổng kết vào ngày mấy thì tôi không có rành. Thì chuyện đó tôi sẽ đem đến đây để cúng dường nhà đại chúng người một bộ. Và tổng kết kinh Pháp Bảo Đàn có lẽ khoảng chừng 50 mấy buổi học. Hiện tại thì đã 50 rồi, 49-50 rồi. Và cũng xin thưa thêm là những cái CD đầu tiên của kinh Pháp Bảo Đàn âm thanh nó rất là nhỏ, có phải vậy không? Cho nên tôi đang làm lại, làm tới cái CD thứ hai, tức là khoảng 19 bài, làm âm thanh lớn lại để các vị nghe cho tiện. Có mấy cái rè thì mình không biết làm sao cứu vãn được, tại vì có những buổi học ở bên chùa bên kia gặp trời mưa đó, âm thanh nó rất là dở. Dạ. Không sao, cái nào nó rè quá mình không nghe, mình nghe cái khác. Tại vì nghe nhiều quá chắc cũng chán chứ đâu có đến nỗi nghe không có chán hả? An ủi ghê. Hy vọng là cái ngày kết thúc thì tôi chưa làm được, nhưng mà tôi sẽ có một cơ hội gọi biếu các vị mỗi người một bộ, có lẽ chừng 7 cái đĩa dạng MP3. Mình đang làm lại cái đĩa thứ hai rồi, và mong rằng làm cho nó khá hoàn thiện để cúng dường cho đại chúng nghe cho vui. Thôi mình không làm được chi nhiều, mình làm được chút việc đó để trả ơn Tam Bảo đủ rồi, nhập Niết Bàn được rồi. À, thôi xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn